Kính thưa cộng đoàn phòng vụ, hôm nay Đức Giêsu kể một cái dụ ngôn cho những người thượng tế và kỳ mục trong sân. Những người thượng tế và kỳ mục là những người lãnh đạo chóp bu của dân Do Thái lúc bấy giờ, là những người có thể nói là sống tốt theo kiểu của họ nghĩ. Nhưng chúng ta thấy khi Chúa Giêsu dùng cái dụ ngôn hai người con để kêu gọi hai người con này đi làm vườn nho, thì chúng ta thấy người con thứ nhất khi người cha mời gọi thì nói không, nhưng sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai vâng dạ rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng: vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế, nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, may những mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ, mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả. Những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa, miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Và để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giêsu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay qua bài sách thánh mà thánh Phaolô tông đồ gửi cho cộng đoàn Philippe. Ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng: anh em hãy cùng nhau hiệp thông với Ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn, và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phaolô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó thánh Phaolô tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe chính là Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người với tất cả những gì mà con người mang lấy. Để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giêsu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giêsu dạy, chúng ta phải nắm chắc cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giêsu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh là: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, thánh Phaolô nói cho chúng ta: vì yêu mà Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giêsu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta, rồi xa hơn nữa đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giêsu mời gọi là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng, nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận chặt ghét anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isa đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa, Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thế Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái, yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.